Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tình khúc của Enza và những bản phóng tác lời Việt mới. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí đặc biệt về Festival Cannes, giải EcoProt 2025 khi điện ảnh trở thành tiếng nói xanh có trách nhiệm với môi trường. Chị Phương thực hiện. Và bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Courrier International kỳ này điều tra về việc làm ăn của những kẻ đưa người vượt biên. Le Bon nói về người khách bất ngờ Bruno Retailleau vừa trở thành chủ tịch đảng cánh hữu những người Cộng Hòa với hy vọng sẽ là ứng cử viên tổng thống kỳ tới. Le Nouvel Lopes tố cáo những kẻ tước đoạt di sản, một loại tội phạm mới ở Pháp. Trong năm qua, tư pháp phải xử nhiều vụ lạm dụng, người già vào lúc cuối đời chuyển những số tiền lớn cho hộ lý, người thân, bạn bè, v.v. trong những điều kiện đáng ngờ, L'Express trình hồ sơ cho báo cáo đặc biệt những mối đe dọa mới dưới cái nhìn của CIA với trang bìa là chân dung Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un và cháu chủ Iran.
Đặc biệt, The Economist tuần này dành nhiều bài viết cho Việt Nam. Tuần báo đăng hình vẽ Tổng bí thư Tô Lâm với nhận định nhân vật cứng rắn của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải cứu vãn được sự thành công lớn lao của quốc gia châu Á.
Cách đây 50 năm, những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Sài Gòn để lại phía sau một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay, Sài Gòn gọi theo tên mới là thành phố Hồ Chí Minh, là một đô thị trên 9 triệu dân đầy những tòa nhà chọc trời và các thương hiệu nổi tiếng. Có thể cho rằng đây là lúc để mừng thắng lợi của Việt Nam, xóa được tình trạng cực nghèo, nằm trong số 10 nước xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, là trung tâm sản xuất cho các đại công ty như Apple, Samsung. Nhưng trên thực tế, Việt Nam có những khó khăn phải vượt qua, muốn vượt được và để chứng tỏ rằng các nền kinh tế mới nổi vẫn có thể trở thành nước phát triển, Việt Nam phải thực hiện được phép màu thứ hai, đó là tìm ra những phương cách mới để làm giàu, bất chấp chiến tranh thương mại và nhà lãnh đạo cứng rắn đang cầm quyền phải tự biến mình thành nhà cải cách. Ông Tô Lâm không hẳn là một Margaret Thatcher, ông trở thành tổng bí thư năm ngoái sau cuộc đấu tranh quyền lực, nhưng ông nhìn nhận rằng phương thức phát triển của đất nước sắp sửa không còn tác dụng. Chính sách đổi mới trong thập niên 80 đã mở cửa cho thương mại và doanh nghiệp tư nhân cùng với lao động rẻ và chính trị ổn định đã biến Việt Nam thành nơi có thể thay thế cho Trung Quốc. Đất nước này đã thu hút 230 tỷ đô la đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia, trở thành người khổng lồ về lắp ráp thiết bị điện tử. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước phương Tây đều có nhà máy tại đây. Thập niên vừa qua, Việt Nam tăng trưởng hàng năm 6%, nhanh hơn Ấn Độ và Trung Quốc. Vấn đề trước mắt là thương chiến. Việt Nam đứng thứ 5 trong số nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, đe dọa đánh thuế 46% của ông Donald Trump có thể thương lượng để giảm xuống vì Việt Nam đã khôn khéo tặng một loạt món quà để làm hài lòng Tổng thống và các đồng minh, nhất là thỏa thuận với SpaceX và mua phi cơ Boeing. Hôm 21 tháng 5, Eric Trump đã khởi công một phức hợp Trump ở Việt Nam.
Nhưng dù mức thuế có giảm xuống thì cũng vẫn là một cơn ác mộng. Việt Nam đã mất đi tính cạnh tranh, tiền lương nay cao hơn Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Và nếu đổi lại, Mỹ đòi Việt Nam phải thanh lọc nền kinh tế khỏi công nghệ và vốn đầu tư Trung Quốc, sẽ làm rối loạn thế cân bằng địa chính trị tinh tế mà cho đến nay Hà Nội rất thành công.
Cũng như nhiều nước châu Á khác, Việt Nam tìm cách tự vệ trước một nước Mỹ kém tin cậy và Trung Quốc thích hiếp đáp, là kẻ thù từ ngàn xưa và đang tranh giành biển đảo của Việt Nam. Cuộc khủng hoảng thương mại và địa chính trị diễn ra trong bối cảnh lão hóa dân số, môi trường xuống cấp, từ đất đồng bằng sông Cửu Long bị bào mòn cho tới ô nhiễm không khí. Ông Tô Lâm tạo dựng tên tuổi bằng cách tổ chức thực hiện đốt lò và nay thì phải đốt cả mô hình kinh tế cũ. Ông đặt kỳ vọng rất cao khi tuyên bố về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số tới 2030. Ông cũng có những loan báo ngoạn mục, nhất là tăng gấp 4 lần ngân sách cho khoa học và công nghệ, đạt doanh thu hàng năm 100 tỷ đô la từ chất bán dẫn cho tới 2050. Nhưng để tránh khỏi trì trệ, ông phải đi xa hơn qua việc tấn công vào vấn đề cố hữu của các nước đang phát triển khi chiến lược làm giàu bằng xuất khẩu đang trở nên phức tạp. phép lạ tăng trưởng của Việt Nam chỉ tập trung vào một số địa điểm, các tập đoàn đa quốc gia khai thác những nhà máy quy mô làm hàng xuất khẩu, sử dụng lao động địa phương, nhưng nhập nguyên liệu từ nước ngoài nên Việt Nam không được hưởng giá trị tăng thêm. Một ít tập đoàn thân hữu đang thống trị, nhất là lĩnh vực bất động sản và ngân hàng, không công ty nào có năng lực cạnh tranh trên toàn cầu, kể cả VinFast, công ty con của Vingroup. Các công ty quốc doanh kém hiệu quả vẫn giữ nhiều lĩnh vực từ năng lượng tới viễn thông.
Để sự thịnh vượng được đồng đều hơn, ông Tô Lâm phải tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhỏ và những đơn vị mới. Muốn vậy, phải tấn công vào việc gây khó dễ khi cấp giấy phép, để các công ty nhỏ tiếp cận được tín dụng bằng cách chấn chỉnh lĩnh vực ngân hàng đang lao đao vì tham nhũng.
Ông Tô Lâm còn phải tự do hóa các trường đại học để thúc đẩy sáng tạo, nhưng rủi ro cũng nằm ở đó. Chính trị tự do hơn sẽ có lợi cho người dân Việt, đóng góp vào sự phát triển, nhưng Trung Quốc chứng tỏ điều quan trọng trước mắt là đối phó với các nhóm lợi ích đang thâu tóm tài nguyên, có thể bắt đầu bằng việc buộc chế tài Việt phải cạnh tranh quốc tế, nếu không sẽ mất đi sự hỗ trợ của nhà nước như Hàn Quốc đã làm với các chaebol. Thường thì giới này có gốc lớn trong bộ máy chính quyền và đảng Cộng sản. Điều đáng khích lệ là Tô Lâm đã bắt đầu công cuộc tái cơ cấu đầy tham vọng, sa thải 100.000 công chức, sắp nhập số tỉnh còn lại phân nửa. Tại một đất nước mà vùng miền tạo ra các phe phái trong đảng, nhiều bộ cũng bị giải thể. Tất cả sẽ giúp cải tiến bộ máy quan liêu, nhưng cũng là phương cách tuyệt vời để tạo ra những kẻ thù, cũng như Tập Cận Bình. Tô Lâm tập trung quyền lực để cải tổ, nhưng lại gây sợ hãi và tâm lý phục tùng. Nếu ông thất bại, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trung tâm sản xuất có ít giá trị tăng thêm và sẽ bỏ lỡ thời cơ. Ngược lại, nếu ông thành công, một cuộc đổi mới lần thứ hai sẽ đưa 100 triệu người Việt bước vào thế giới của các nước phát triển, tạo ra động cơ tăng trưởng mới ở châu Á, giảm nguy cơ rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo The Economist, đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam giàu lên trước khi già đi. Vận mệnh đất nước nằm trong tay ông Tô Lâm, nhà cải cách ít được ưa thích nhất nhưng lại quan trọng nhất ở châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Anh cũng dành 3 bài viết khác về Việt Nam. Bình minh hay hoàng hôn, kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, nhưng tân lãnh đạo đang lo ngại. Việt Nam nằm kẹt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tìm kiếm những người bạn mới. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang định hình lại đất nước mà cha ông họ đã rời bỏ.
The Economist lưu ý rằng, dù mục tiêu về chất bán dẫn đầy tham vọng, nhưng Việt Nam chỉ mới có 5.000 kỹ sư trong ngành này. Từ nay tới năm 2030, còn cần thêm 15.000 nhà thiết kế chip và 10.000 kỹ sư lắp ráp. Đào tạo không gắn liền thực tiễn, ngay cả các sinh viên kỹ thuật cũng phải dành đến 1/4 thời gian để học về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Về ngoại giao, ít có quốc gia nào bị mắc kẹt về địa chính trị nhiều như Việt Nam giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Người tiền nhiệm của Tô Lâm là cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện ngoại giao gây tre. Các nước không liên kết khác cũng gặp khó khăn, nhưng dù không lên án cuộc xâm lăng Ukraine, Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều như Ấn Độ và Nam Phi. Ông Tô Lâm còn ra sức nối kết các quan hệ mới về thương mại, ngoại giao và quân sự, đã đi thăm 13 nước kể từ khi lên làm tổng bí thư tháng 8 năm ngoái. Mục đích của chuyến đi vòng quanh thế giới của ông là gì? Một sự hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Liên hiệp châu Âu, giúp bù lại xuất khẩu sang Mỹ bị giảm. Nga có thể giúp xây dựng các nhà máy điện nguyên tử có giá thành thấp. Hàn Quốc cung cấp vũ khí. Ông Lâm cũng quan tâm đến các quốc gia trung bình, từ khối CPTPP cho tới ASEAN.
Chiến tranh Việt Nam kết thúc với nhiều người miền Nam chạy trốn Cộng sản đã tạo nên một cộng đồng người Việt hải ngoại thuộc loại đông đảo nhất thế giới.
Ngày nay có khoảng 5 triệu Việt Kiều sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia từ Hoa Kỳ tới châu Âu. Mỗi năm họ gửi về 16 tỷ đô la kiều hối, một trong những lượng kiều hối lớn nhất châu Á, cao hơn hẳn so với Indonesia hay Thái Lan. Nhưng còn hơn cả tiền bạc, Việt Kiều đã làm thay đổi đất nước. Họ quay về cùng với con cái, mang theo không chỉ sự giàu có mà cả kỹ năng và căn bản giáo dục từ ngoại quốc. Làn sóng này khởi động một cách chậm chạp từ thập niên 90, khi chính quyền bắt đầu gọi Việt Kiều là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Những người Việt trẻ tuổi cũng muốn gắn bó với nguồn cội, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ chàng. Một thanh niên lớn lên ở Mỹ nay sống ở Sài Gòn cho biết, nhiều Việt kiều trẻ phàn nàn rằng những người xung quanh cứ nói tiếng Anh với họ, trong khi họ đang cố diễn đạt bằng tiếng Việt. Họ cũng vấp phải sự phản đối của cha mẹ, vốn chỉ biết đến một Việt Nam khác.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Le Figaro số cuối tuần cho biết, tại Đông Nam Á, Macron muốn điều hòa giữa Trump và Tập. Chuyến công du ba nước Việt Nam, Indonesia và Singapore có thể là một trắc nghiệm cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tổng thống Pháp.
Tại Việt Nam, Paris chú ý đến dự án tàu cao tốc nối Hà Nội với Sài Gòn, chạy 1.500 cây số trị giá 67 tỷ đô la, nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc và Nhật Bản. Tập đoàn Điện lực Pháp EDF cũng dòm ngó dự án nguyên tử dân sự, tuy Nga, Mỹ, Nhật đã quan tâm. Pháp hiện chỉ chiếm 0,5% thị phần ở Việt Nam, là đối tác thứ 21, bị các nước châu Á khác bỏ xa. Việt Nam không muốn chọn phe và đang cố gắng gia tăng quan hệ hợp tác với nhiều nước.
Cũng về Việt Nam nhưng trên lĩnh vực văn hóa, Quốc hiền tác National Trích dịch Mekong Review nói về sự khai sinh chữ quốc ngữ. Từ lâu phải dùng chữ Hán, tiếng Việt đã được chuyển sang chữ viết Latin nhờ sự xuất hiện của các nhà truyền giáo phương Tây.
Sự thống trị của Trung Quốc kết thúc vào năm 938 với chiến thắng Bạch Đằng. Tuy nhiên, hàng năm Việt Nam vẫn phải tiếp tục triều cống, ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa vẫn phổ biến trong giới Tinh Hoa. Văn bản chính thức dùng chữ Hán đến đầu thế kỷ 20, nhưng với tinh thần dân tộc, các nhà lãnh đạo luôn nhấn mạnh đến những chiến thắng trước giặc ngoại xâm và việc đấu tranh chống nguy cơ bị đồng hóa. Các nhà truyền giáo châu Âu đến Việt Nam vào cuối thế kỷ 16. Họ nhanh chóng học tiếng địa phương và giáo sĩ dòng tên Alexandre Rhodes năm 1651 xuất bản cuốn từ điển Việt Bồ La. Dưới thời thực dân Pháp, chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, các khoa thi chữ Hán bị chính thức bãi bỏ từ 1919. Chữ quốc ngữ giúp nhanh chóng gia tăng số người biết đọc biết viết, được giới trí thức ủng hộ, mang lại khả năng thoát khỏi cái bóng Trung Quốc, hướng về văn minh phương Tây. Dù có nguồn gốc thuộc địa, chữ quốc ngữ góp phần tạo thành bản sắc Việt. Đất nước này cũng hãnh diện đã thay được chữ Hán bằng mẫu tự Latin, điều mà Trung Quốc không làm nổi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu kêu gọi đàm phán dựa trên sự tôn trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 50% kể từ ngày 1 tháng 6. Nga tấn công ồ ạt thủ đô Kiev vào lúc đang trao đổi tù nhân với Ukraine. Hàn Quốc lo ngại về việc Trung Quốc ra lệnh cấm tàu qua lại ở khu vực Hoàng Hải. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đầy do Thủy Dương phụ trách.
Biên giới Phần Lan và Nga liệu có phải là điểm nóng mới tiếp sau chiến tranh Ukraine hay không? Trước mối đe dọa quân sự từ Nga, một lữ đoàn của Đức được triển khai tại Litva. Ngoại giao nước cờ mới của Trung Quốc trong quan hệ với Pakistan. Bị cấm tuyển sinh quốc tế, tổn thất mới của Đại học Harvard trong trận chiến với chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Chiến tranh Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu, bất chấp những nỗ lực ngoại giao quốc tế, thì tình hình dường như có nguy cơ nóng lên ở biên giới giữa Phần Lan với Nga. Trải dài 1.340 km, biên giới giữa Phần Lan với Nga là đường ranh giới dài nhất giữa khối NATO và Nga. Đây cũng được xem là khu vực mang tính chiến lược cao. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow đang gia tăng các hoạt động quân sự ở sát đường biên giới với Phần Lan, thành viên mới chính thức gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO vào năm 2023.
Tại Kamenka của Nga, chỉ cách biên giới Phần Lan 60 cây số, tính từ tháng 2 đến nay, hơn 130 lán trại quân đội đã được dựng lên, có khả năng làm nơi trú đóng cho 2.000 binh lính. Một ví dụ khác ở Petrozavodsk, có 3 nhà kho lớn đã được xây dựng, mỗi nhà kho có thể chứa được khoảng 50 xe bọc thép. Xa hơn về phía Bắc, gần vòng Bắc Cực, căn cứ trực thăng Severomorsk 2 cũng đang trong quá trình cải tạo. Từng bị đóng cửa vào năm 1998, căn cứ này được đưa trở lại hoạt động từ năm 2022, cho thấy Nga muốn tăng cường hoạt động của mình trong khu vực. Đối với Phần Lan, Nga là kẻ thù cả trong quá khứ và cho tương lai, nên chính quyền Helsinki trong thời gian qua đã tích cực hiện đại hóa quân sự. Helsinki đặc biệt muốn tăng chi tiêu quốc phòng, đặt mục tiêu là đến năm 2029, chi tiêu quân sự sẽ đạt 3% GDP. Helsinki cũng đang cân nhắc nâng độ tuổi của quân dự bị động viên lên 65 tuổi, nhằm đạt chỉ tiêu đến năm 2031, có 1 triệu người có thể tòng quân, tương đương gần 1/5 người dân Phần Lan. Đầu tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng tuyên bố Helsinki sẽ rút khỏi Hiệp ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân mà Helsinki đã ký kết hồi năm 2012. Tất cả là để chuẩn bị cho khả năng đối phó nếu chiến tranh xảy ra. Quân đội Phần Lan không chỉ được trang bị tốt mà còn đông đảo về quân số. Vẫn theo France 24, nếu chiến tranh nổ ra, Phần Lan có thể huy động ngay 284.000 binh sĩ, nhiều hơn cả Anh hoặc Pháp. Chuyên gia Ed Arnold thuộc Cơ quan Nghiên cứu An ninh Rusi của Anh nhấn mạnh, với lực lượng pháo binh mạnh nhất Liên Âu và kho dự trữ vũ khí và đạn dược vô cùng lớn, Phần Lan có thể là một trong những nước thành viên NATO có năng lực quốc phòng tốt nhất. Chính vì thế sẽ là điều dại dột nếu như Nga bắt đầu chiến dịch quân sự chống NATO bằng cách tấn công trước hết vào Phần Lan.
Vẫn ở sườn đông NATO, nhìn sang Litva, hôm thứ Năm 22 tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đích thân sang Vilnius vào đúng ngày một lữ đoàn của Đức chính thức được triển khai tại Litva, gần 3 năm sau khi quyết định được thông qua trên giấy tờ. Từ Vilnius, thông tin viên đài RFI Marielle Vichero gửi về bài tường trình.
Les premiers soldats des bataillons de soutien logistique et de médecine militaire sont arrivés début avril.
Aujourd'hui, những người lính đầu tiên của các tiểu đoàn hỗ trợ hậu cần và quân y đã đến từ đầu tháng 4. Hiện tại thì lữ đoàn có 350 binh lính. Đến cuối năm 2027, quân số sẽ lên đến khoảng 5.000 người. Đây là một dự án khổng lồ đối với đất nước Litva. Orijana Masale, Thứ trưởng Quốc phòng Litva nói, sẽ phải xây dựng 402 tòa nhà làm nơi đóng quân cho lữ đoàn. Để làm điều này thì sẽ cần một khoản đầu tư cỡ 1,8 tỷ euro. Những doanh trại quân đội mới sẽ mọc lên, các sân tập mới cũng sẽ được xây dựng. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất. Thứ trưởng của Litva khẳng định mọi khoản đầu tư vào quốc phòng và lữ đoàn này đều nhằm tăng cường khả năng răn đe của chúng ta. Chúng ta muốn hòa bình. Ở Đức có một sự thay đổi cũng đang diễn ra. Dân biểu Roderick Kiesewetter, thành viên của Ủy ban Đối ngoại, phát biểu nước Đức đã rút ra được một bài học từ lịch sử. Đã có 11 thành viên NATO hiện diện cho đến năm 1990 để bảo vệ chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta phải chung tay để bảo vệ các quốc gia trước đây nằm phía sau bức màn sắt. Litva đang chờ đợi các nước đồng minh của NATO và nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn trước khi lữ đoàn có khả năng hoạt động theo dự kiến thì một cơ chế hỗ trợ của một sư đoàn của Đức cũng sẽ được kích hoạt.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Nhìn sang khu vực châu Á, chỉ ít ngày sau khi đụng độ vũ trang giữa Ấn Độ và Pakistan lắng xuống, Ngoại trưởng Pakistan Ishadar cũng là Phó Thủ tướng Pakistan có chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Trung Quốc. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Theo giới quan sát, trong cuộc không chiến vừa qua với Ấn Độ, lợi thế của Pakistan có được không ít là nhờ nguồn vũ khí của Trung Quốc, nhất là phi cơ và drone. Thế nên, chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Pakistan là cách để Islamabad bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Quốc, nhà xuất khẩu vũ khí lớn của Pakistan.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm được AFP ngày 23 tháng 5 trích dẫn, 63% vũ khí của Pakistan là mua từ Trung Quốc. Islamabad cũng khẳng định là chính các chiến đấu cơ của Pakistan do Trung Quốc sản xuất đã hạ được các máy bay của Ấn Độ trong cuộc không chiến đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 5. Trung Quốc còn có thể dùng nguồn nước để hỗ trợ Pakistan trong xung đột với Ấn Độ. Xin nhắc lại là trong quan hệ với Ấn Độ, nguồn nước vẫn là một điểm yếu của Pakistan. Giới quan sát vẫn nói đến nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc chiến tranh nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngay sau vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 4 mà New Delhi cho là có sự tiếp tay của Islamabad, New Delhi tuyên bố rút khỏi hiệp ước chia sẻ nguồn nước đã ký kết hồi năm 1960 với Pakistan. Đến ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ý định cắt nước của các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ và là nguồn cấp nước cho Pakistan. Vấn đề là nông nghiệp của Pakistan phụ thuộc đến gần 80% vào nguồn nước từ Ấn Độ. Để giải tỏa nỗi lo của Islamabad, Trung Quốc đã hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng đập lớn dự án thủy điện Momon với nhà máy thủy điện công suất 800 MW tại tỉnh Hebei, Patungwa ở miền Tây Bắc đất nước. Đây là một dự án quan trọng đối với Islamabad, giúp Pakistan tự chủ hơn trước Ấn Độ về nguồn nước, khiến bất kỳ mối đe dọa nào từ Ấn Độ về nguồn nước sẽ trở nên vô nghĩa đối với Pakistan.
Tại Mỹ, chiến dịch của chính quyền Donald Trump nhằm vào Harvard, trường đại học tư danh giá hàng đầu của Mỹ, lại sang một trường mới. Ngày 22 tháng 5, chính quyền Donald Trump quyết định cấm đại học Harvard tuyển sinh viên ngoại quốc. Lần này không chỉ lên án đại học Harvard tạo thuận lợi cho nạn bạo lực, bay Do Thái, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ còn quy kết Harvard cho phép sinh viên nước ngoài chống Mỹ, ủng hộ khủng bố và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tối hậu thư của chính quyền Mỹ là nếu như Harvard muốn được khôi phục đặc quyền thì trường phải cung cấp trong vòng 72 giờ hàng loạt thông tin họ có về các hoạt động của sinh viên nước ngoài trong 5 năm qua mà chính quyền cho là bất hợp pháp. Trên thực tế, đâu là lý do khiến Đại học Harvard bị Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhắm đến? Trên đài RFI Pháp ngữ, giảng viên Jérôme Viala-Godefroy, Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po ở Saint-Germain-en-Laye của Pháp, chuyên về chính trị Mỹ, giải thích.
Alors, c'est une des universités les plus importantes, les plus riches, les plus anciennes aussi des États-Unis.
Đây là một trong những trường đại học quan trọng nhất, giàu nhất và lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Nếu một trường đại học có thế mạnh như vậy mà không thể chống đỡ được, điều đó có nghĩa là tất cả các đại học khác với ít nguồn lực hơn có nguy cơ phải làm theo những gì mà đại học này thực hiện. Như trường Columbia ở New York đã phải chấp nhận đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Quyết định của chính quyền Donald Trump bị lãnh đạo Đại học Harvard xem là bất hợp pháp. Theo nhận định của giảng viên Jérôme Viala-Godefroy, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay sử dụng biện pháp mang tính áp đặt cho các trường như vậy là rất nguy hiểm đối với nền dân chủ.
Oui, c'est extrêmement dangereux parce que il ne passe pas par la procédure normale.
Đúng vậy, điều này cực kỳ nguy hiểm vì nó không được tiến hành theo quy trình thông thường. Thường thì có một quy trình, đặc biệt là theo hai đạo luật. Đó là những đạo luật, ví dụ như nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong các trường đại học. Có những cáo buộc, nhất là về chủ nghĩa bài Do Thái, nhắm vào đại học Columbia và Harvard. Nhưng có một quy trình, nghĩa là nếu nó đúng là lý do duy nhất, thì phải giải quyết thông qua các tòa án. Ngoài ra cũng có thể có những thỏa thuận. Điều này cần phải có thời gian, và trên hết là một quy trình rất cụ thể. Thế nhưng những gì đang diễn ra lại không được thực hiện theo đúng quy trình đó. Mọi người thấy rõ là thực sự trong chuyện này có một điều gì khác nữa.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình trong phần góc phần âm nhạc sau đây. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tình khúc của Enza và những bản phóng tác lời Việt mới.
Góc vườn âm nhạc.
Một ngày mưa gió reo nạo nề, nàng ra đi chẳng bao giờ về. Em có biết hay chẳng nhận thế, còn yêu em mãi một đời say mê. Đâu ngày tháng xưa bên đời, từng đêm giọng hát em chơi vơi. Lời tình em đó giúp ta thiết tha và cho bao người đắm say. Vẫn còn đó những kỷ niệm ơi, hình dáng thân thương bồng bềnh, mái tóc em buông lơi, làm sao quên được hỡi em hương ngọc lan.
Lần đầu tiên thoáng nghe qua giai điệu Ngọc Lan Hương, giới yêu nhạc Pháp nhận thấy ngay bản nhạc này rất quen thuộc. Đây là phiên bản phóng tác lời Việt gần đây của nhạc phẩm Quelque chose de mon cœur từng ăn khách vài thập niên trước qua giọng ca của Elsa. Phiên bản lời Việt mới là của tác giả Đinh Công Minh.
Mes parents me voient trop petite, mes copains me grandissent trop vite, même si je leur tiens encore la main, quelque chose me tire vers demain. Zoe Brisan, bóng ai in sâu. Và từng đêm qua nhớ thương khôn nguôi, mà nào ai biết tôi đang yêu đương, tình càng chân chứa lòng càng đau thương. Tôi vẫn biết yêu lần đầu, nghe mật đắng trên môi,
Trong làng nhạc Pháp, Elsa Lungini là một nghệ sĩ đa tài, thành công trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Về thân thế, Elsa xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Thân phụ của cô là nhạc sĩ George Lungini, còn mẹ là họa sĩ. Dì của Elsa là diễn viên điện ảnh Marlene Jobert, và cũng như cô em họ là ngôi sao màn bạc quốc tế Eva Green. Từ khi còn nhỏ, Elsa đã được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật khá phong phú của gia đình. Ngay từ thuở thiếu thời, Elsa đã nuôi mộng làm diễn viên điện ảnh. Năm mới lên 8, cô bé lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn trong bộ phim Garde à vue của đạo diễn Claude Miller, bên cạnh nhiều diễn viên trứ danh như Romy Schneider hay Michel Serrault. Mãi đến 5 năm sau, sự nghiệp đóng phim của Elsa mới thực sự cất cánh nhờ bộ phim La Femme de ma vie, tác phẩm đầu tiên của đạo diễn người Pháp Régis Varnier. Chính với bộ phim này mà Elsa vào năm 13 tuổi mới có cơ hội phát huy tài năng ca hát của mình qua việc ghi âm bản nhạc đầu tay. Nhạc phẩm chủ đề của bộ phim có tên là T'en va pas, Bố đừng đi, giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Pháp trong vòng 8 tuần lễ liên tục, lập kỷ lục số bán thời bấy giờ với gần 2 triệu bản.
Sống chung đôi là quên đi những gì vắng, đau thương đã qua là chia nhau những nước mắt, tương lai xót xa là tình thương lúc nhắm mắt vẫn còn mãi nhớ đến nhau.
Sự thành công của Elsa trong làng nhạc thực sự là một điều bất ngờ ngoài mong đợi, do ban đầu cô chọn ngành điện ảnh chứ không phải là ca hát. Trên đà thành công ấy, thân phụ của Elsa, nhạc sĩ George Lungini, mới quyết định thực hiện nguyên một album cho cô con gái. Mang tựa đề đơn giản ngắn gọn là Elsa, album này gồm nhiều bản nhạc ăn khách giúp cho cô trở thành thần tượng nhạc trẻ những năm 1980. Còn ai biết rõ tâm tư khát vọng của Elsa hơn là thân phụ của cô? Ngoài niềm đam mê điện ảnh thể hiện qua giai điệu Nostalgie Cinema, thước phim hoài niệm, George Lugini còn thành công khi đồng sáng tác nhạc phẩm Quelque chose de mon cœur cho Elsa. Nội dung bản nhạc tinh tế nhạy cảm được viết như một kịch bản phim. Hai tác giả đã mượn thủ pháp điện ảnh để đặt góc nhìn ngang tầm nhân vật trong bài hát, khi nói lên nỗi bâng khuâng của lứa tuổi dậy thì, vừa muốn khám phá thế giới của người lớn nhưng đồng thời không đành giả từ thiên đường tuổi thơ với bao niềm khao khát ước mơ. Album đầu tay này đã giúp cho Elsa thành công trong làng nhạc bên cạnh những vai diễn điện ảnh và truyền hình sau đó. Trong vòng 2 thập niên liền, từ năm 1998 cho đến năm 2008, Elsa đã cho ra mắt 8 album phòng thu, giai đoạn huy hoàng nhất là trong 10 năm đầu.
Mẹ cha tôi vẫn luôn thương tôi và thương coi tôi bé thơ năm xưa. Nào có biết con tim thơ ngây một mình xa vắng ngậm ngùi thơ ngây. Để con vẫn vương đêm ngày khi tình đã xa bay. Giọt sầu hiu hắt bóng ai nhớ thương và từng đêm buồn thắm sâu.
Trong số các bản nhạc ăn khách của Elsa có khá nhiều bài đã được đặt thêm lời Việt. Jour de neige trở thành ngày tuyết lạnh, Batois có từ là xa người, hay là nhạc phẩm Être ensemble trở thành vĩnh biệt tình anh. Riêng nhạc phẩm Quelque chose de mon cœur có khá nhiều lời khác nhau nhưng thường không ghi rõ tên tác giả. Trong các bản phóng tác, nổi tiếng nhất vẫn là nhạc phẩm Giọt sầu trong tim do nữ ca sĩ Ngọc Lan ghi âm. Còn phiên bản phóng tác gần đây có tựa đề là Ngọc Lan Hương, theo cái tài đặt lời của tác giả Đinh Công Minh, do nam ca sĩ Tuấn Nghĩa trình bày. Nội dung bản sáng tác chủ yếu là để tưởng nhớ danh ca Ngọc Lan quá cố. Lời Việt của tác giả Đinh Công Minh thoát hẳn so với bản gốc, không còn giữ lại ý tứ ban đầu của tuổi thơ trong nguyên tác. Dù vậy, bản nhạc phóng tác vẫn hay qua lối trình bày của Tuấn Nghĩa, nhẹ nhàng thấp thoáng như hương hoa trong gió thoảng, thỏ thẻ những lời buồn thầm kín cho bâng khuâng hương vấn quại tình.
Một ngày mưa gió reo nạo nề, nàng ra đi chẳng bao giờ về. Em có biết hay chẳng nhận thế, còn yêu em mãi một đời say mê. Đâu ngày tháng xưa bên đời từng đêm giọng hát em chơi vơi, lời tình em đó giúp ta thiết tha và cho bao người đắm say. Vẫn còn đó những kỷ niệm ơi, hình dáng thân thương bồng bềnh, mái tóc em buông lơi, làm sao quên được hỡi em hương ngọc lan. Đẹp mong manh sắc hương của nàng nhẹ tan theo khói sương vội vàng, người ôm thương nhớ ra đi từ đây, tình nào mới đó, lời nào mới hứa. Ngọc lan hương tiếng ca ngọt ngào ra theo mây tới phương trời nào, nghe khúc hát mưa trên biển vắng, người ơi thương nhớ một trời khôn nguôi. Đâu ngày tháng xưa bên đời, từng đêm dòng hát em chơi vơi, lời tình em đó dù ta thiết tha và cho bao người đắm say. Vẫn còn đó những kỷ niệm ơi, hình dáng thân thương bồng bềnh, mái tóc em buông lơi, làm sao quên được hỡi em.
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tình khúc của Enza và những bản phóng tác lời Việt mới. Tiếp tục chương trình, hôm nay chúng tôi xin phát lại phần tạp chí đặc biệt về Festival Cannes, giải EcoProt 2025 khi điện ảnh trở thành tiếng nói xanh có trách nhiệm với môi trường. Tạp chí do Chi Phương thực hiện.
Ra đời cách nay 4 năm, giải thưởng EcoProt đã được lập ra để vinh danh các bộ phim xanh bên lề liên hoan phim Cannes, nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích các nhà làm phim áp dụng những biện pháp thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất. Tại liên hoan phim Cannes năm nay, 18 phim trong các hạng mục khác nhau tham gia tranh giải. Lễ trao giải EcoProt 2025 đã diễn ra tại Cannes vào thứ Sáu tuần trước, ngày 16 tháng 5. Ban tổ chức giải thưởng cho biết là vào năm 2024 có 9 phim đăng ký tham gia tranh giải. Con số này đã tăng lên gấp đôi vào năm nay và khẳng định rằng đây là bằng chứng cho thấy ngày càng có nhiều người trong ngành công nghiệp điện ảnh thể hiện cam kết sản xuất các bộ phim một cách có trách nhiệm với môi trường. Ban giám khảo do đạo diễn, biên kịch Karine Tardieu làm chủ tịch năm nay đặc biệt chú ý đến các biện pháp được thực hiện để hạn chế tác động carbon, kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm chất thải và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong quá trình sản xuất phim. Bà Emily Kovacs, thành viên của ban giám khảo cho rằng, xin trích, trách nhiệm của điện ảnh trước tình trạng khẩn cấp khí hậu là rất lớn. Với sức mạnh kể chuyện, lĩnh vực này có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái, miễn là có những cam kết hành động cụ thể ở mọi cấp độ sản xuất. Trong ngành công nghiệp thải ra 1,7 tấn carbon mỗi năm. Giải thưởng cao quý nhất được trao cho bộ phim Jeune Mère của hai anh em đạo diễn người Pháp Jean-Pierre và Luc Dardenne, nằm trong danh sách tranh giải chính thức do hãng Le Film du Fleuve phụ trách sản xuất. Ban giám khảo đánh giá cao những hành động xanh toàn diện trong quá trình sản xuất phim và những cam kết về môi trường của nhà sản xuất từ nhiều năm qua, cũng như là phong cách điện ảnh giản dị nhưng đầy tính nhân văn của anh em nhà Dardenne. Đoàn phim đã áp dụng hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng, từ việc hạn chế thiết bị di chuyển cho đến hậu cần bền vững. Việc dựng bối cảnh nhân tạo được giảm thiểu rõ rệt, phù hợp với thẩm mỹ chân thực vốn có theo ý tưởng của đạo diễn. Lựa chọn nghệ thuật của hai đạo diễn nhà Dardenne phù hợp với logic sản xuất phim xanh, đặc biệt là mong muốn giảm thiểu tối đa việc sử dụng ánh sáng nhân tạo, vốn là một phần của tính thẩm mỹ, tỉnh táo và thực tế. Giải thưởng của ban giám khảo thuộc về phim Laurent dans le vent, nằm trong danh sách tranh giải ACID, Hiệp hội các nhà làm phim độc lập, do ba đạo diễn Anton Balakchan, Leo Couture, Mathieu Ostacho thực hiện. Việc sản xuất phim không sử dụng quá nhiều thiết bị kỹ thuật, ít máy móc can thiệp vào phim trường. Bối cảnh quay phim hầu hết là tự nhiên sẵn có, chứ không xây dựng bối cảnh giả. Trang phục, đạo cụ trong phim hầu hết là đồ cũ, tái sử dụng. Không chỉ tạo ra hình ảnh cổ kính xưa cũ cho bộ phim mà còn giảm thiểu chi phí, giảm tiêu dùng. Trên phim trường không có người phụ trách trang điểm hay làm tóc để làm nổi bật vẻ ngoài tự nhiên của các diễn viên. Và cuối cùng, bộ phim Amour Apocalypse Pick Everything, tranh giải hạng mục 2 tuần lễ đạo diễn của nhà làm phim Anne Aumont, người Quebec, được trao giải đặc biệt của ban giám khảo. Trên phim trường, một ủy ban xanh đã được lập ra, gồm một diễn viên và thành viên của đội ngũ sản xuất, kỹ thuật phụ trách về truyền thông xanh mỗi tuần, thông báo cho toàn bộ phim trường về những hành động xanh trong quá trình làm phim. Bối cảnh của phim cũng được xây dựng từ những vật liệu tái chế, tái sử dụng. Đội ngũ làm phim cũng quản lý việc thu gom, phân loại, tái chế rác trên phim trường. Ban giám khảo cũng hoan nghênh việc Amour Apocalypse là một bộ phim nói về những lo lắng, quan ngại về biến đổi khí hậu, tác động đối với môi trường đã được nêu ra ngay từ việc viết kịch bản. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đạo diễn Anne Aumont sau khi cô cho ra mắt bộ phim Amour Apocalypse, tạm dịch là Tình yêu tận thế, chia sẻ về bộ phim đầu tiên mà cô thực hiện song song với các cam kết về môi trường trong quá trình sản xuất. Bộ phim được lựa chọn tranh giải tại hạng mục 2 tuần lễ nghệ sĩ. Xin cảm ơn cô Anne Aumont đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, cô có thể chia sẻ về ý tưởng làm ra một bộ phim về khủng hoảng khí hậu xuất phát từ đâu?
Trong đại dịch COVID-19, vấn đề về môi trường trở nên cấp bách đối với tôi và tôi thấy là cần phải đề cập đến. Đây là bộ phim thứ 6 của tôi, nhưng là bộ phim đầu tiên mà tôi đã tuân thủ những hướng dẫn, những tiêu chuẩn đề ra một cách tốt nhất có thể để hướng tới thân thiện với môi trường. Nhưng việc làm một bộ phim về nỗi lo âu đối với khủng hoảng khí hậu chỉ là một sự trùng hợp. Thêm vào đó, tôi có đội ngũ sản xuất phim tuyệt vời đã dành nhiều năng lượng vào khía cạnh sinh thái khi làm phim.
Bộ phim có tựa đề bằng tiếng Pháp là Amour Apocalypse, tình yêu tận thế, nhưng khi dịch sang tiếng Anh lại chọn lựa là Pick Everything. Cô có thể giải thích lý do được không?
Về
tựa đề bằng tiếng Anh, Pick Everything mang hàm ý về khoa học, về lý thuyết tạo đỉnh của nhà địa vật lý Marion King Hubbert. Mọi người có lẽ đã biết đến từ Pick Oil, điểm đỉnh dầu thô, tức là điểm mà sản lượng dầu thô được khai thác đạt mức tối đa. Không chỉ dầu, mà các tài nguyên khác như nước, gỗ hay các loại khoáng sản khác đều đang ở mức khai thác tối đa. Thêm vào đó là việc muốn xâm lược quốc gia khác để tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nước Mỹ có bang thứ 51, không phải là để mở rộng lãnh thổ, mà là để có thêm tài nguyên. Do đó, đối với tôi, tiêu đề Pick Everything ám chỉ đến việc thiếu tài nguyên thiên nhiên trong tương lai, và nhân vật chính trong phim của tôi, Adam, dường như đang trong cuộc phiêu lưu đó, muốn phá hủy mọi thứ, chạm đến điểm Pick, vượt qua mọi bức tường và vượt qua các giới hạn của chính mình.
Plus loin que ses propres limites. Cô nghĩ thế nào về mối liên hệ giữa điện ảnh và trách nhiệm đối với môi trường?
Tôi không phải là một chuyên gia khi nói đến việc phải lựa chọn. Nói thật là tôi không muốn đơn giản hóa, vì chắc chắn là nếu quay phim về hai nhân vật ở trong một căn phòng thì chắc chắn sẽ ít gây ô nhiễm hơn. Nhưng như vậy tôi nghĩ rằng đó là điều đáng buồn với điện ảnh. Vì dẫu sao với tôi, cinema là một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà nhân loại đã sáng tạo ra. Liệu chúng ta có nên làm ít phim hơn không? Liệu có nên cắt giảm ở những chỗ khác nữa? Tôi cho rằng có nhiều thứ có thể giảm bớt, chẳng hạn như loại bỏ những chiếc máy bay riêng. Điều này giống như một kiểu hóa đơn tổng hợp mà chúng ta cần chia sẻ lại một cách công bằng hơn. Thành thật mà nói, nếu muốn cứu lấy hành tinh thì lý tưởng nhất là đừng làm phim, vì điện ảnh gây ô nhiễm. Nhưng tôi tin nghệ thuật có vai trò đặc biệt trong việc đánh động nhận thức, truyền cảm hứng thay đổi. Tôi coi đó là một sứ mệnh. Các nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng, cần phải bắt đầu nói về khủng hoảng tài nguyên sắp bị khai thác đến cạn kiệt.
Làm sao cô có thể cân bằng những lựa chọn nghệ thuật và lựa chọn về cam kết môi trường trong làm phim?
Làm phim cũng rất tốn kém, thêm vào đó cần phải dành thêm ngân sách để có thể tạo ra một trường phim xanh nhất có thể, ví dụ như việc lựa chọn loại xe, tái chế rác hay phân loại rác thải, v.v. Tôi cho rằng rất khó để có thể hành động nhất quán, phù hợp với cam kết về môi trường. Khi quyết định làm phim là phải biết rằng sẽ tiêu tốn nhiều nguồn tài nguyên. Để đến dự liên hoan, tôi đã đi máy bay, tôi đã mua các bộ váy, tôi tiêu xài khá nhiều và đúng là rất khó để có những hành động không gây mâu thuẫn. Khi xem phim của mình được chiếu tại rạp trong liên hoan này, tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu, những tiếng cười và sự ủng hộ từ khán giả. Và tôi tự nhủ, tất cả những người vừa xem phim có thể sẽ cảm nhận được thông điệp của phim. Họ sẽ suy nghĩ về lựa chọn của họ, về biến đổi khí hậu, về chủ nghĩa tư bản, v.v.
Tôi tự nhủ rằng bộ phim của mình là một hành động giao tiếp và tôi nghĩ đó cũng là một lựa chọn khi làm ra một bộ phim phải dễ tiếp cận và hài hước. Đây không phải là một bộ phim kén khán giả, không phải làm ra để lấy lòng ai, cũng không lên lớp đạo đức. Phim của tôi không nhắm đến giới phê bình hay những người trong giới điện ảnh Hà Lâm. Với tôi, bộ phim này dành cho khán giả đại chúng, mà theo tôi, đó là một phần trong vai trò, trong sứ mệnh của chúng tôi, những người làm phim.
Pas moralisateur, c'est pas un film qui s'adresse à la critique ou au milieu pointu du cinéma, c'est un film qui s'adresse aux gens. Pour moi, ça fait partie de notre rôle, de notre mission.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu kêu gọi đàm phán dựa trên sự tôn trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 50% kể từ ngày 1 tháng 6. Nga tấn công ồ ạt vào thủ đô Kiev giữa lúc đang trao đổi tù nhân với Ukraine. Hàn Quốc lo ngại về việc Trung Quốc ra lệnh cấm tàu qua lại ở khu vực Hoàng Hải. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
I got more thumbs up than you got. You cannot live up to my shot. Yeah, 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 yeah. Tell me a theme and I will be a gangster. I don't know what to say, but I'll be yelling, yeah. Oh. Name anything you like and I'll be dissing it. Let me get up on looking at you.